bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào trận. Thành thánh xa lêm, bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Ca bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành biển Galilê gọi là Nazareth, một người trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu, người sẽ lên cao cả, và sẽ được gọi là con đứng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đài của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc tờ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngươi xuống trên bà, và quyền năng đứng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đứng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cư mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sự thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm vừa chúng ta vừa nghe là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 hàng năm. Hôm nay em xin chia sẻ 3 điều. Điều thứ nhất về tín điều vô nhiễm, điều thứ hai về lễ mẹ vô nhiễm, và điều thứ ba về phúc âm vô nhiễm. Trước hết là tín điều vô nhiễm, thì đây là một cái tín điều mà giáo hội là tranh cãi suốt bao nhiêu thế kỷ, chứ không phải đùng một cái mà tuyên bố tín điều được đâu. Tín điều này được giáo hoàng, thánh giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 1854, trước khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức 4 năm. Và trước đó, như em vừa mới nói đó, là giáo hội rất là găng về cái tín điều này. Ê, thậm chí là Thánh Thomas tiến sĩ đó, Thánh Thomas ở dòng Đa Minh đó, mà cái bộ Tổng Luận Thần Học của Ngài đó, được là giáo hội chọn dạy ở trong các đại chủng viện cho tới bây giờ. Vị Thánh này đó, cũng về phe chống cái tín điều đó, không có công nhận Đức Mẹ được vô nhiễm. Cho anh các chị thấy không, khủng khiếp vậy. Nhưng mà em nghĩ là chính Thánh Thomas cũng phải làm sao đó chứ, Đức Mẹ làm sao mà là mẹ Thiên Chúa mà lại 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 vướng mắc cái hậu quả của nguyên tội, có nghĩa là ở dưới quyền cân trô kiểm soát của ma quỷ là cái gì đó. Nhưng mà Thánh Kinh, ở trong Thánh Kinh lại nói đến một cái điều mà Ngài cũng không chối cãi được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thánh Kinh là theo theo Thánh Phaolô nói ở câu ở trong thư gửi Roma đoạn 5 câu 12. Đó là cái câu gì? Câu Thánh Phaolô nói là vì một người mà tội lỗi cùng với sự chết đã đột nhập thế gian, và sự chết xảy ra cho tất cả mọi người giống như là mọi người đã phạm tội vậy. Tất cả mọi người thì có nghĩa là không có trừ Đức Mẹ. Đức Mẹ thì cũng là người thôi, do đó nên Đức Mẹ cũng phải mắc cái hậu quả cái tội lỗi. Vì thế nên Thánh Phaolô nói là sự chết xảy ra cho tất cả mọi người, mà Đức Mẹ cũng là người, Đức Mẹ cũng phải chết. Do đó Đức Mẹ cũng tất nhiên là hậu quả của tội lỗi rồi, là nguyên tội. Vậy thì Đức Mẹ cũng mắc nguyên tội thôi, chứ đâu có thoát được. Thấy không? Nhưng mà đồng thời ngược lại đó, Đức Mẹ lại là Mẹ Thiên Chúa, thì tại sao lại ở dưới quyền cai trị của ma quỷ được? Không thể nào. Do đó nên các nhà thần học cố gắng giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề để làm sao Đức Mẹ phải vô nhiễm nguyên tội mới được. Thì cuối cùng Chúa để cho một vị chân phước xuất hiện. Vị chân phước đó hồi xưa chưa là chân phước, nhưng mà sau này Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mới phong chân phước. Thì đó là tu sĩ, gọi là vị linh mục tu sĩ dòng Phanxicô, tên là Đồng Cô Tô. Và theo cái vị này mà sau này Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 9 khi tuyên bố đã căn cứ vào những cái lập luận của cái vị này. Lập luận gì? Có nghĩa là Đức Mẹ thật sự là con người, nhưng mà được cứu trước, cứu độ trước, được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi mắc nguyên tội nhờ công đờ được hưởng trước ơn cứu độ. Đó là hai chữ rất là quan trọng, là anticipation, có là hưởng trước, và thứ hai đó là được preservation, được gìn giữ. Đó, Thiên Chúa gìn giữ Đức Mẹ cho khỏi nhiễm lây nguyên tội, cái hậu quả nguyên tội, bằng cách là cho hưởng trước ơn cứu độ. Đấy, 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 cái vị đan sĩ linh mục dòng Phanxicô đã lập luận như vậy, và giáo hội thấy là đúng như vậy. Đúng như vậy, bởi thế nên mới tuyên bố thành tín điều. Và chúng ta thấy một cái ngược ngạo đó. Cái tín điều được tuyên bố vào thế kỷ thứ 19, nhưng mà lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội lại được cử hành từ thế kỷ thứ 7 ở bên Đông Phương. Đấy, rồi sau này sang bên Tây Phương một ít thôi, chứ chưa có thể là toàn bộ giáo hội hoàn vũ. Phụng vụ đi trước cả thần học nữa. Sau này thần học mới công nhận Đức Mẹ vô nhiễm và trở thành một tín điều. Còn cái lễ mẹ vô nhiễm á, nó ở cái nó hay ở chỗ này nữa, là ở chỗ nào? Lễ mẹ vô nhiễm á, là bao giờ cũng ở đầu mùa vọng, các anh các chị. Chúng ta có để ý không? Nếu mà tính theo lịch, niên lịch của Trần Thế đó, thì lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là lễ cuối cùng của một năm. Nhưng mà theo phụng vụ á, theo phụng niên á, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là lễ đầu tiên của Đức Mẹ trong 18 lễ của một năm phụng vụ. Mà tại sao giáo hội lại sắp xếp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm lại ở đầu mùa vọng? Tại vì cái ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ làm cho Đức Mẹ trở thành rạng đông của mặt trời công chính. Rạng đông của mặt trời công chính. Bởi vì sao vậy? Đức Mẹ đã hưởng trước ơn cứu độ, có nghĩa là đã được tất cả ánh sáng Chúa Kitô chiếm đoạt. Và nơi Đức Mẹ đó là Chúa Kitô, Đức Mẹ đã hưởng trước ơn cứu độ rồi. Tất cả ánh sáng, tất cả ơn cứu độ, tất cả Chúa Kitô là ánh sáng thế gian ở nơi Đức Mẹ. Bởi thế nên khi Đức Mẹ xuất hiện đó, thì ánh sáng Chúa Kitô bắt đầu cũng xuất hiện. Nó giống như hừng đông thôi, nó chưa thành giữa ban ngày. Khi Chúa Kitô xuất hiện rồi mới bắt đầu sáng, rồi bắt đầu trở thành ban ngày và giữa trưa, rồi Chúa Kitô cứu chuộc nhân loại. Anh thử ra cái lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là cái lễ của rạng đông, báo hiệu mặt trời công chính là Chúa Kitô sắp sửa sinh ra. Đấy, ý nghĩa của cái lễ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội mà giáo hội đặt ở đầu mùa vọng là như thế. Rồi bây giờ tới cái bài phúc âm. Bài phúc âm này, tại sao giáo hội lại chọn bài phúc âm này nói về Đức Mẹ vô nhiễm là cái gì? Chúng ta đâu thấy chỗ nào nói vô nhiễm đâu. Chẳng thấy chỗ nào Thánh Kinh mà giáo hội lại căn cứ vào cái bài này để tuyên bố tín điều. Chúng ta thấy hay không? Mà tuyên bố, mà căn cứ vào ở chỗ nào? Căn cứ ở chỗ là ở trong bài phúc âm này đó, truyền tin này đó, nó có hai, nó đụng đến hai cái, ba cái tín điều được, chứ không phải là hai tín điều nữa. Tất cả Đức Mẹ có bốn tín điều, nhưng mà trong cái bài phúc âm này có ba tín điều. Tín điều thứ nhất là tín điều vô nhiễm hơn tội. Tín điều thứ hai là tín điều Mẹ Thiên Chúa. Tín điều thứ ba là tín điều Mẹ Đồng Trinh, chọn đời Đồng Trinh. Đấy, ba tín điều được. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói đến tín điều vô nhiễm hơn tội. Thì bây giờ cái câu nào giáo hội dùng để tuyên bố Đức Mẹ vô nhiễm hơn tội? Bởi vì giáo hội đã tuyên bố tín điều phải căn cứ vào chẳng những thần học, mà còn chính Thánh Kinh nữa. Bởi vì Mạc Khải Thánh Kinh, đó, nó mới là chân thật. Còn thần học chỉ là suy diễn ra mà thôi. Đấy, thì bây giờ căn cứ vào câu nào? Căn cứ vào cái câu đầy ơn phúc. Vì thế nên Đức Mẹ là đầy ơn phúc. Giáo hội đã, vì Đức Mẹ đầy ơn phúc nên giáo hội đã tuyên xưng Đức Mẹ cái gì? Chúc tụng Đức Mẹ làm sao? Toàn mỹ. Toàn mỹ là chỗ nào? Là không hề có một tí xấu xa, một tí khuyên khiếm khuyết, một tí gì là không có đẹp. Hoàn toàn đẹp. Đầy ơn phúc là ý nghĩa là toàn mỹ. Vậy bây giờ chúng ta thử đặt trường hợp. Vậy Đức Mẹ có một lúc nào đó thôi, trong giây phút từ khi Đức Mẹ được đầu thai cho tới khi chết, mà làm mất lòng Chúa thôi, thì Đức Mẹ còn đầy ơn phúc không? Không. Mà Đức Mẹ đầy ơn phúc là từ lúc nào? Từ ngay khi được thụ thai mới là đầy ơn phúc. Đầy ngay từ lúc bây giờ. Thì bây giờ Đức Mẹ đầy ơn phúc có nghĩa là gì? Là Đức Mẹ toàn mỹ. Là Đức Mẹ không hề nhiễm lây một tí nào nguyên tội và bị một tí nào ảnh hưởng của nguyên tội, thì đó mới là toàn mỹ, thì đó mới là đầy ân phúc. Đấy, chúng ta thấy cái chữ đầy ân phúc nó tuyệt vời không? Nó hay không? Nó là chỗ đó đó. Nó là vô nhiễm nguyên tội, là đầy ân phúc. Đầy ân phúc bắt đầu từ khi Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Thiên Chúa ở cùng Mẹ ngay từ đầu, và Ngài không bao giờ bỏ Đức Mẹ, và Đức Mẹ không bao giờ lìa Chúa, luôn luôn là đầy Chúa ngay từ giây phút đầu tiên cho tới khi Đức Mẹ qua đi về trời. Thế thôi. Ôi lạy Mẹ, bài phúc âm hôm nay tuyệt vời, và chúng con thấy là Mẹ đầy ơn phúc ở chỗ nào. Để chúng con có thể hàng ngày đọc kinh Mân Côi, đọc kinh Kinh Mừng, chúng con cảm thấy cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa hay quá đi. Ôi chúng con có một người mẹ đầy ơn phúc. Không phải cho một mình mẹ, để nhờ đó mẹ được làm mẹ Thiên Chúa, mà để nhờ đó mẹ cứu vớt chúng con là kẻ tội lỗi. Bởi thế nên trong cái kinh Kinh Mừng, phần đầu chúng con chúc tụng Mẹ đầy ơn phúc, nhưng mà phần sau chúng con tuyên xưng Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, và Mẹ của Thiên Chúa là để cứu chúng con trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông.